Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 12 tây tháng 3 năm 2023. Bài thơ ngõ tuần này có tựa đề là Tự thức. Tự thức chân hồn quy Phật pháp, hành thông đời đạo, quy nguyên bản, phân minh trực thanh càng thêm tốt, dứt khoát tâm linh cảm thức an. Lương Sĩ Hằng.
Quand nous éveillons, notre âme véritable prend refuge dans le Dharma du Bouddha. En pratiquant pour pénétrer la vie terrestre et la voie spirituelle, nous retournons à la source des doctrines. Quand nous analysons clairement l'impur et le pur, nous devenons meilleurs. Quand nous sommes résolus, notre conscience spirituelle ressent cognitivement la paix.
Rồi, tự thức là sao?
Thường thường hồi trước tới giờ hỏi chung với nhau á, mình nói mình tự thức tại vì mình khổ quá mình mới thức.
Thức là sao?
Là hết mê rồi, bớt mê rồi.
Bớt mê hả? Mê cái gì vậy? Ở dưới này có
mê
cái gì?
Mê đời, mê đi. Thấy đời đẹp quá, thấy muốn
đẹp không? Đời khổ thấy mộ gì đẹp đâu.
Vậy mà mình còn mê tại vì chưa còn không có sáng suốt. Mình thấy mình ráng làm được cái gì là nó cũng có thể thành công, thành mình thấy là đời rất là hay. Đem lại nhiều buồn vui. Au départ, bien sûr, on n'avait pas compris que la vie c'est une suite de problèmes pour nous éveiller. Mais quand on est jeune, le fait de travailler, de réussir dans notre vie active, d'avoir des enfants, c'était des sources de joie. Mais on n'avait pas compris que ça, c'était la suite à venir, c'est que des problèmes. Donc le jour qu'on tout à mal, on s'est rendu compte qu'on a été dans l'erreur pendant très longtemps et on n'avait absolument pas compris le sens de la vie. Mình có hiểu đời là cái gì, đạo cũng không biết cái gì hết. Ngày mà nào mình thức tâm là mình hết mê, mình hiểu được. Mà nếu mà thức tâm được là mình gặp nhiều cái phản động, kích động, phản động. Từ đó mình mới từ từ, mình đụng đầu, mình đau quá rồi mình mới kiếm cái đường khác. Mà mình vô vi, mình có được cái phước là gặp thầy. Nous avons rencontré notre maître. Et le fait de travailler, écouter, c'est bon. Parce que c'est par étapes. L'éveil, c'est quelque chose qui se fait tout doucement par étapes. Là mình hơn mình gặp thầy rồi mình từ từ mình mới thức tâm, phải học nhiều lắm mới thức tâm chứ ban đầu cũng không có hiểu rõ.
Còn gì nói nữa không?
Em muốn nói thêm là khi lúc mình thức tâm là mình thấy là cái đời này là tạm bợ, cái chết là không phải là phải sợ, tại vì cái tâm mình còn đó, cái hồn mình còn đó. Je disais que quand s'éveille, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la vie terrestre c'est provisoire et la mort n'est pas quelque chose de terrible parce que notre âme vit toujours.
Ông trời ông dùng cái gì để giúp cho mình thức tâm? Qu'est-ce que Dieu utilise comme moyen pour nous aider à nous éveiller?
Les épreuves de cảnh.
Nói gì nữa?
Sanh ly tử biệt.
Sanh ly tử biệt.
Sanh ly tử biệt.
Nói trên tay đi.
Le bon Dieu utilise la naissance et la séparation, la mort, la naissance, la séparation, la mort et l'adieu, au revoir, là, pour qu'on prenne conscience. C'est ça, hein? Oui.
Sanh ly tử biệt rồi mình có buồn không?
Hồi trước mình buồn. Hồi trước mình không hiểu mình buồn.
Buồn chứ không được. Sanh ly tử biệt mà không buồn ở đâu có đúng.
Phải rồi, mình buồn á, mình quen quen người này ở nhà, giống một ngày mắc mắc một người giống kỳ lắm,
thấy thiếu, thấy thiếu cái gì ha?
Quay thiếu à?
Quand tu es habitué à vivre avec quelqu'un, d'un seul coup tu le vois plus, il y a un manque. Qu'est-ce qu'il utilise encore comme moyen pour nous aider? Comme on est têtu, il utilise tous les moyens. Ông trời ông sử dụng cái gì nữa? Ngoài cái sanh
la maladie aussi. La maladie, il utilise la maladie.
Oui, la maladie. C'est quelle loi? C'est quelle loi?
Action-réaction. Non.
La loi qui concerne la maladie, c'est quelle loi?
Dương nghiệp, dương gì nó?
Bệnh á, bệnh là luật nào?
À.
Luật nhân quả.
Nhân quả hoặc là một sắc sinh mô.
Luật gì nữa?
Sắc gì nó?
Sinh lão
nghiệp,
sinh lão bệnh tử. Il y a la loi de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort. Rồi, định luật gì nữa? Quel est l'autre principe?
C'est pas hoa hoa san san, phải chết rồi mới có san nữa, san rồi mới chết nữa.
Còn luật gì nữa?
Sanh trụ hoại diệt.
Sanh trụ hoại diệt.
C'est la loi de naissance, la loi de fixation, la loi de
destruction.
Destruction et l'annihilation.
C'est quoi la loi de fixation?
Fixation, c'est quand tu es descendu sur terre. Ton âme se fixe dans ce corps. Il se stabilise, il est fixé dans ce corps.
D'accord. OK.
Il se fixe parce qu'il est descendu du monde de l'énergie et rentre dans ce corps et se fixe dans ce corps.
Bien. Merci.
Cái gì nữa? Trụ là trụ trong cái thể xác này, phần hồn nó xuống đây đó, từ cái cõi thanh nhẹ đó, từ cái cõi điển giới nó xuống đây, nó trụ trong cái thể xác này. Rồi gì nữa? Qu'est-ce qu'il utilise encore comme moyen pour nous aider à nous éveiller?
Hoàn cảnh gia đình. C'est la situation familiale.
Oui, la situation contrariante, oui.
Ouais.
Et les catastrophes naturelles, tout ce qui, tu vois, tiens-tai.
Oui, les catastrophes naturelles.
Oui.
Et quoi d'autre?
C'est le mur, c'est le nắng. Mưa nắng, c'est le soleil et la pluie aussi pour nous éduquer aussi.
Les intempéries.
Ouais. Quand il fait froid, ben les gens ils sont perturbés. Quand il fait trop chaud, ils sont perturbés aussi. Trời nóng quá cũng làm người ta không có được quân bình. Lạnh quá cũng không được quân bình.
Nói gì nữa? Quoi d'autre?
La guerre, tout ça, ainsi de suite.
Hein?
La guerre.
La guerre aussi.
La guerre.
Oui.
Oui.
Yakya.
Aïna.
Le bon Dieu, il utilise tous les moyens.
Mais si tu l'es,
c'est pas. Il utilise tous les moyens pour nous.
Oui, oui mais on ne les connaît pas. On n'a pas tous énuméré.
Oui.
On sait qu'il utilise tout moyen, mais quel moyen? C'est ça la question.
C'est ce qu'on vient d'énumérer déjà pas mal.
C'est pas mal, mais c'est pas fini.
Oui, oui, c'est pas fini.
Il faut pas se contenter de ce qu'on a dit. Il faut continuer à creuser.
Oui, oui.
Il hein, faut pas dire, oh, j'ai déjà dit pas mal, hein, ça suffit. Hein. Pousse pas trop. Hein.
Mais ça englobe déjà pas mal. Par exemple, tu vois, la maladie, la naissance.
Non, mais ça, on l'a su. Maintenant, je veux autre chose. Ce n'est pas la peine de répéter ce que vous avez dit, je le sais.
Qu'est-ce qu'il te faut encore, là?
Creuser la tête.
Oui, mais on a dit la guerre, la maladie.
Tu sais, on l'a déjà dit.
Oui, Covid, okay. Tout ça. Là.
Les épidémies. Épidémies comme le Covid.
Oui, ça, oui, c'est le mécanique céleste. C'est le mécanique céleste, en gros.
Cho mình ngộ đạo để thức tâm.
À, ngộ đạo làm sao?
Cho mình gặp cái pháp.
Làm sao nữa?
Để cho mình tu bổ sửa chữa những cái tánh hư tật xấu của mình.
Cho mình gặp cái pháp rồi cho mình cái gì nữa? Il a donné le dharma puis qu'est-ce qu'il a donné d'autre?
Cho mình những cái chân ngôn của thầy.
Il a envoyé les bouddhas pour venir sur terre nous expliquer qu'est-ce que c'est la voie spirituelle et comment pratiquer. Le dharma, ça ne suffit pas. Si vous donnez balance le dharma et dit rien, là on est foutu. Nếu mà ông Phật ông xuống đây ông nói này cái pháp nè, rồi ông đi ông nói gì hết rồi. Mais làm sao? Hein? Vous pensez que c'est suffisant? Hein? Moi, j'ai déjà le dharma du Bouvi, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Les enseignements de maître, il peut le garder pour lui. C'est ça? Hein? Pourquoi il se donne tant de peine pour nous donner des enseignements? Toute sa vie. Pourquoi il se donne tant de peine?
Ça, c'est le grand vœu de tous les bouddhas. Il veut sauver les gens.
Le vœu, c'est une chose, mais pourquoi faire?
Pour que les gens aient des
comme ça, inutilement. On fait un vœu parce que ça sert à quelque chose.
Oui, c'est pour que les gens puissent devenir comme Bouddha, comme eux.
Comment ils peuvent devenir Bouddha comme lui?
Il a beaucoup pratiqué, il a... tu vois, tout abandonné, il a compris, il a... Il est, je ne sais pas, mais c'est le vœu qu'il voulait...
C'est pour qu'on prenne conscience également de tout notre aide de caractère.
Oui, mais comment on va pouvoir prendre conscience de tout cela? Dieu nous aide, parce que seul, on ne peut pas. Et Dieu nous aide. C'est pour ça qu'il a envoyé le Bouddha ici-bas pour nous rappeler tout ça. Pour nous rappeler sans arrêt tous les défauts qu'on peut avoir. Mais des fois, on se voile la face. On dit, c'est pas pour moi ça. Ça, c'est pour le voisin. Hein? Ông Phật, ông xuống đây, ông nhắc cho mình những cái sai lầm của người thế gian. Mà nhiều khi mình nghe ông la, mình không phải là mình đâu, la thằng cái bên. Phải vậy không? Không phải chuyện của mình. Thành ra mình nghe mình không có thấm. Mình không có thấm đòn. Ông quánh mình nhưng mà mình nói không phải cho mình. Thành ra mình đâu có bị đòn. Thành ra đâu có thích tâm. Mà nhiều khi mình cũng không thèm nghe. Nó thôi kệ nó. Bây giờ ông nói hành thì có cái pháp hành đủ rồi. Mais des fois on se donne même pas la peine de creuser. Parce que maître a toujours dit il faut... pratiquer, pas de théorie. Et comme on ne comprend pas, qu'est-ce que c'est la théorie, qu'est-ce que c'est la pratique déjà. Donc on mélange tout. Et on est induit en erreur. Et on entreprend un mauvais chemin et qui ne mène nulle part. Hôm nay tôi chỉ có thực hành, không có lý thuyết. Mà mình cũng không hiểu thực hành là cái gì. Mà mình cũng không hiểu ông nói lý thuyết là cái gì. Thành ra mình đi lạc đường. Mình chỉ ngồi thôi, hành mình chỉ hiểu là hành ngồi hành pháp thôi. Thành ra tối ngày cái mình ngồi riết cái ông nói thành ngồi một đống, Donc, maître, il dit pratiquer, mais comme ils ne comprennent pas, ils n'ont pas écouté pour creuser, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer? Ils croyaient que c'est juste la pratique de la méthode. Ils font que ça. Et après, maître, il a rajouté, et pratiquer comme ça, c'est s'asseoir comme un tas. Je veux dire, on ne comprend rien. Hein, on a lu, quand il parle de théorie, les gens confondent tout. Et ils pensent que les enseignements de maître, c'est de la théorie. Ce n'est pas de la théorie, ça. C'est de la philosophie suprême du monde en haut. Ce n'est pas de la théorie. Et qu'est-ce que c'est la théorie, alors? Hein, ông thầy ông nói là lý thuyết vậy chứ những cái lời giảng của ông thầy có phải là lý thuyết không? Hay là nó là cái gì?
Ce sont des choses écrites et pas vécues, la théorie, forcément.
C'est quand tu ne pratiques pas et tu utilises, tu lis les livres pour répéter, ça c'est la théorie, parce que tu n'as pas pratiqué. Mais là, les enseignements de maître, ce sont les enseignements qui viennent de sa pratique et qui viennent des connaissances, des compréhensions du monde en haut. Ça, c'est la philosophie suprême. C'est comme dans toute religion, il y a toujours une partie pratique, une partie sur la théologie, sur la philosophie. Il y a toujours cette partie-là. Sans cette partie-là, c'est comme si tu as qu'une roue. Tu ne peux pas avancer. Tu ne sais pas dans quelle voie t'orienter. Si tu n'écoutes pas les enseignements de maître, tu ne sais pas où aller. Et tu ne sais pas comment pratiquer juste. Et tu crois que tu as les bonnes choses en main. Mais en fait, c'est une erreur, une grave erreur. Il suffit de savoir pourquoi il s'est donné tant de peine toute sa vie à prêcher comme ça et à répondre à toutes les questions. Tại sao mà thầy phải bỏ suốt cả cuộc đời đi hoằng pháp và trả lời tất cả những câu hỏi mà chúng sanh có thể đạt được? Ce sont des documents précieux pour nous. Quelqu'un qui a réalisé la voie spirituelle et qui a essayé de transmettre toutes ses expériences, toutes ses connaissances, pour qu'on puisse raccourcir notre voie.
Il a dit quand j'ai réalisé ma voie, déjà, normalement, je peux rester stagné sur place. Tu vois, je n'ai pas besoin d'y aller dans le monde entier pour prêcher. Có thầy có nói là đáng lẽ thầy thành đạo rồi mà thầy có thể ở một chỗ để tu tiếp, nhưng mà thầy phải đi tất cả khắp năm châu để hoằng hóa đạo pháp, để cho mọi người thức tâm hơn,
thầy đem lại cho mình cái sự minh triết mà mình không có. Nous apporte toute cette philosophie lumineuse illuminée qu'on n'a pas. Ça nous ouvre beaucoup l'esprit et notre cœur. Parce que si on pratique la méditation et notre esprit et notre cœur ne s'ouvrent pas, on n'avance pas.
Et en plus, il a dit que j'ai tout dit dans les prêches, parce que le temps, il ne m'attend pas. C'est pour ça qu'il parle de haut jusqu'en bas, tu vois, de bas jusqu'en haut. Il a tout dit parce que il a prévoit déjà, lui, qu'on sera parti, mais ses paroles restent là pour les générations après. Thầy nói là thầy không có thời gian, thầy phải nói hết tất cả cái quá trình từ ở dưới nhân gian lên tới thiên đàng để cho những người kế tiếp nắm cái đó để mà tu.
Ouais, et obligé de tout dire.
Bởi vì mà khi mà mình tu đến giai đoạn nào đó, mình nghe cái băng cái mình nói, à thì ra là thầy nói như vậy là mình đang sống ở trong cái hoàn cảnh đó. Des fois, mais, nous, on est arrivé dans les situations et quand on met écouter les paroles de maître, on dit, tiens, je viens de vivre cette situation.
Mà khi mà ông nói như vậy, ông nói hết như vậy, cái nguy hiểm nó nằm ở chỗ nào? Quand il dit tout comme ça, quel est le risque, quels sont les pièges pour les gens qui l'écoutent?
Nguy hiểm là cái những cái mà mình nghe chân ngôn mình đi lặp lại mà mình không có hành, mình không có sống ở trong cái hoàn cảnh đó, là thầy nói là mượn mà không trả đó. Tất nhiên là mình nghe mà mình không hành đó, mượn là không trả, tội nặng lắm. Mais il a dit que quand on écoute, des fois les gens ils prennent ces paroles là, ils parlent mais ils n'ont pas de pratique. Tu vois, et maître l'a dit quand on emprunte et on n'a pas rendu, ça veut dire on n'a pas pratiqué, c'est un grand péché.
C'est vrai. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme piège?
D'autres pièges là giả sử như mình hành có chút chút, cái mình tưởng là mình đắc đạo rồi. Parce que des fois, tu pratiques un petit peu, tu as un petit peu lucidité, tu croyais que ça y est, je suis arrivé. C'est ça l'erreur.
Oui, ça c'est une grave erreur. On croit qu'on a déjà cette expérience mystique, alors qu'on n'a rien compris de ce qu'il a dit. Comme như thầy nói, niệm thường niệm vô biệt niệm. Mà mình không biểu niệm là cái gì, mà mình không hiểu thường niệm là cái gì, mà mình không hiểu vô biệt niệm là như thế nào. Rồi mình cũng nói với con, bây giờ con đi tới vô biệt niệm mà. Un exemple très simple, comme il parle de l'invocation. L'invocation permanente et l'invocation infinie. Elle a toujours parlé de ça, c'est la suite. Hein, vous avez entendu ça. Mais les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est une invocation. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une invocation fréquente, permanente. Et ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une invocation infinie. Il a lu trois mots, mais derrière, il a expliqué. Mais il faut aller chercher. Le moment où il dit ça, il a dit naturellement, mais à d'autres endroits, il explique qu'est-ce que c'est. Mais comme les gens ne creusent pas, ils ne comprennent pas. Et ils répètent tout ce qu'un maître a dit de façon ignorante. Il dit que moi, maintenant, j'ai atteint l'invocation infinie. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça représente. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. C'est comme s'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la perle de silence. Il dit, moi, j'ai vu la perle de silence. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la perle de silence. Quelles sont les différentes étapes qui mènent à la perle de silence? Ils ne comprennent pas et répètent comme ça de façon naïve. Et ils croient qu'ils ont atteint. Et il y en a beaucoup. Mais le piège, c'est ces gens qui répètent ça de façon ignorante. Au bout d'un certain temps, ils se découragent et ils abandonnent la voie. Par expérience, on voit comme ça. Tous les gens qui répètent les expériences mystiques des Bouddhas sans comprendre, au bout d'un certain temps, ils laissent tomber la méthode parce qu'ils ne reviennent pas à la base de la vie de perfectionnement. Tại vì những cái người mà lặp lại những cái lời của ông thầy, ông nói về những cái ấn chứng của mấy ông Phật mà không hiểu, một thời gian sau họ chán thì họ bỏ. Tại nó không có đúng. Parce que ça ne représente pas la vraie nature. Rồi sau đó họ bỏ, không có tu nữa. Nó nguy hiểm ở chỗ đó đó. C'est ça le danger. Et họ không có trở về cái căn bản của cái việc tu hành là như thế nào. cái căn bản của tu hành là cái gì? Qu'est-ce que c'est la base de la vie de perfectionnement? Qui permet, la base qui permet d'avancer vers le niveau du Bouddha. Quelle est la base?
Il faut se résigner et savoir que c'est une méthode qui demande du temps et beaucoup d'assiduité. Mình phải hiểu là cái pháp này nó đi từ từ, chứ không có đi đi mau như mình muốn. Phải nhịn nhục lắm.
Ở trong cái cuốn mà Thiền Thực Hành á, có nói hành là cái gì? Dans le livre sur la méthode, on a expliqué qu'est-ce que c'est la pratique. On a expliqué qu'est-ce que c'est la pratique. Dans le livre sur la méthode. Il y a un paragraphe qui explique qu'est-ce que c'est la pratique. D'après vous, qu'est-ce que c'est la pratique?
C'est une méthode pour nous permettre de nous purifier.
La pratique, en quoi ça consiste la pratique? Pratiquer, ça faire quoi? En dehors de la pratique de la méthode. Qu'est-ce qui fait partie de la pratique?
Il y a aussi la pratique de quand Han Fab et Tam Fab et l'autre là. On dit comment
ça fait partie toujours de la pratique de la méthode.
Oui. Il y a les exercices.
En dehors des exercices, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire?
L'invocation, par exemple, de
Namo Amida Butsu. Ça, c'est la pratique.
Ça, c'est la pratique.
De l'exercice, ça, on le met de côté. Ça, c'est la base.
D'accord. Et dans ce cas, il y a aussi le comportement d'un être, c'est-à-dire la vertu. Il faut, construire la vertu.
Qu'est-ce que ça veut dire construire la vertu?
Déjà, la vertu, il y a la vertu de se corriger, là. Il y a ça. Et aussi, il y a la vertu déjà, c'est la première chose, hein, de se corriger.
La base du perfectionnement spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Cái căn bản của tu hành là gì? Căn bản của cái tu hành là gì?
Hành pháp mà không có làm thầy.
Hỏi cái căn bản của cái tu là cái gì? La base du mot perfectionnement spirituel, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Tu bổ sửa chữa.
Tu bổ sửa chữa cái gì?
Tánh hư tật xấu.
Tánh hư tật xấu. C'est la base.
Faut se corriger nos mauvais caractères.
Et nos mauvaises habitudes. Cái đó là cái căn bản của cái tu. Ça, c'est la base.
C'est pour ça que thầy a parlé de tout thang, tè, ya, chỉ có bình thường hả? Il a bien expliqué les étapes.
Lập hành là lập hành là
autre chose là
lập hành là thầy nói là tôi phải hành cho nên tu hành, mà muốn hành thì phải lập hành. Mà muốn lập hành á thì phải hy sinh tánh hư tật xấu. Donc dans le paragraphe 2 on a dit qu'il faut construire sa vertu. On dit que c'est pas parce qu'on dit qu'on pratique que le monde d'en haut nous atteste. Nous devons pratiquer. C'est pour ça que nous devons pratiquer. Mais si nous voulons pratiquer, il faut constituer la vertu. Et si nous voulons constituer la vertu, nous devons sacrifier nos mauvais caractères et nos mauvaises habitudes. C'est ça la base. La méthode n'est qu'un support, n'est qu'un moyen pour nous aider. Mais la base, c'est se corriger. Pourquoi la base, c'est se corriger? Tại sao cái căn bản là phải tu sửa? Pourquoi la base, c'est se corriger?
Parce que l'air de rien, mais c'est très, très difficile.
Oui, on sait que c'est difficile, mais pourquoi oui. on doit faire ça? Quelle est la raison? Tại sao mình phải tu sửa? Mình xuống đây để làm gì? On est venu ici pour quoi faire?
Học hỏi.
Pour jouir un peu de la vie?
Non, xuống đây cho học hỏi. Học.
Học cái gì? Tại sao phải học?
Học, học mấy tiếng.
Tiếng là sao? Sao kêu là tiếng?
Tiếng là không có lùi, không có làm la même chose, tu vois? Chừng nào mình
làm sao mình biết, làm sao mình biết mình tiến? Comment on peut savoir qu'on a évolué? On a progressé.
On se sent plus léger?
Non, ça c'est rien, c'est une sensation. Ce n'est qu'une sensation qui est approximative et relative.
Khi nào mình nghe này là
mình cảm thấy mình thanh nhẹ, cái đó là chỉ là cảm giác thôi.
On voit qu'on ne commet plus la même erreur.
Ah, on ne commet plus les mêmes erreurs. D'où viennent ces erreurs? Mình không có tái phạm những cái lỗi của mình, mà những cái lỗi đó đâu ra? Những cái tánh hư tật xấu đó ở đâu ra?
Mình còn impure.
Ở đâu ra? Ở đâu ra mấy cái tánh hư tật xấu đó?
Ở đâu ra?
Ở đâu ra? Tự nhiên ở đâu ra? Tại sao mình có tánh này mà người kia có tánh kia?
Cái này vô tình tiền kiếp mình có, cũng có lấy lợi rồi. Có một một mình... une partie qu'on a amené déjà de la vie antérieure.
Cái đó là từ tiền kiếp mang tới đây để sửa tiếp. Cho nên mình mới được kêu bằng cái đặt cái tên là cái gì. Cho nên ông thầy ông đặt cái tên cho mình xuống đây là tên gì?
Cái hồn chưa hoàn tất.
Hồn chưa hoàn tất.
Một tội hồn chứ không phải là một cái hồn. Một tội hồn chứ không phải là một cái hồn nha. Một tội hồn.
Tội hồn chưa hoàn tất.
À, chứ không phải một cái hồn. C'est une âme pécheresse, c'est pas simplement une âme. C'est une âme pécheresse, c'est pas une âme. Si on dit qu'on est une âme, on n'a pas compris le vrai sens. C'est une âme pécheresse, c'est-à-dire on est venu ici avec nos péchés. Et si on corrige pas ses péchés, on n'évolue pas, même si on se sent léger. À, nhiều khi mình cảm thấy nhẹ nhẹ vậy, nhưng mà tội nào nó còn nguyên, nó đâu có tiến quá. Cái hồi mà mình ra đi nó tính sổ lại, dòm lại, ủa sao thấy còn thêm tội nữa, chết chà. À, c'est un moment où on va partir et qu'on fait les comptes, mais comment ça se fait? Vous avez encore plus de péché. Ça c'est embêtant. Mais non, j'ai moins de péché, j'ai pratiqué le vouvi. Oui, vous avez pratiqué le vouvi, certes, mais vous avez commis plus de péchés qu'avant. Comment ça se fait? Cái đó khó trả lời, ha. Nói, con có tu vô gì mà, nó tu vô gì, sao bây giờ lỗi còn tội còn nhiều hơn là lúc mới xuống nữa. Rồi nó trả lời sao giờ? Nó con có hành pháp mỗi đêm mà. Moi, j'ai pratiqué toutes les nuits. Et alors? T'as rien compris?
Parce
qu'il manque de repentance. Comment manque de
repentance? On n'a pas encore compris qu'on doit se résigner et puis on se repent de nos péchés et se promet de plus recommencer.
Làm sao để mà ăn năn sám hối, comment faire pour parvenir à cette étape?
Il faut être plus clair dans la tête, dans la conscience. Hiểu tại sao mình làm mấy cái tội mà mình không có
làm sao mà để hiểu, comment on peut comprendre ces erreurs?
C'est lorsqu'on a subi beaucoup de chocs. et on a constaté qu'on a fait des erreurs, et à ce moment-là, à cause de la douleur qu'on a ressentie de nos erreurs, on va se promettre à ne plus recommencer. Là, mình đụng đầu đau quá rồi, hồi đó mình mới từ từ mình mới thức tâm, mình mới nói, mình hứa là không có làm nữa, mình xin lỗi, mình ăn năn.
Thì nó có cái nhiều con đường để đi tới cái sự thức tâm. Il y a plusieurs voies qui mènent vers l'éveil. Il n'y a pas qu'une seule voie. Bon, si on choisit la voie que Mir vient de dire, c'est la voie la plus difficile, la plus dure.
Ah bon? C'est la plus dure, ça?
Ouais. Tu attends qu'on te tape là-dessus pour que tu t'éveilles. Un coup, ça ne suffit pas. Tu attends plusieurs coups de suite et là, tu t'éveilles. C'est pas dur, ça? Hein? Đánh một cái không tỉnh, mà quánh nhiều cái nó mới tỉnh. Hỏi cái đó là không đưa chứ cái đường nào mà đưa hơn. Còn nếu mà không tỉnh nữa, nó cho xuống địa ngục, nó cắt tới cắt lui, cắt hoài, không đứt, đứt xong rồi lành lại, đứt xong rồi làm lại, cái đó còn đưa hơn nữa. Et si malgré tout ça, on ne s'éveille pas sur terre, qu'on descend en enfer, on doit subir des supplices à répétition. C'est encore plus dur. C'est la voie la plus dure.
Et en plus, le temps en enfer, ils l'ont élargi. C'est encore plus long par rapport à la vie terrestre. Ở dưới địa ngục, cái thời gian nó dài hơn ở trên thế gian nữa. Thành ra mỗi lần mà bị hành hình đó là khổ lắm.
Là cái đó là cái đường mà để donc via la voie la plus dure. C'est pour ceux qui ne s'éveillent pas. Il faut aller jusqu'au bout et se cogner la tête pour faire demi-tour. C'est pour ça que les Bouddhas, quand ils voient certaines personnes sont dans l'erreur, ils ne disent rien. Pourquoi? Ils manquent de compassion. Pourquoi ils ne disent pas? Ils voient qu'on fonce tout droit dans le mur, mais ils ne disent rien. Pourquoi? C'est par manque de compassion. Pourquoi? Nhiều khi ông Phật ông thấy mình đi sai đường á, mình đi cái đường đó thế nào cũng đụng bể đầu. Mà ông thèm nói vậy, ông ngồi ông thanh tịnh vậy, tại sao vậy? Pourquoi?
Parce qu'on doit apprendre par nous-mêmes.
Hein?
On doit apprendre par nous-mêmes, on doit comprendre nous-mêmes. Ça.
Ouais, on doit comprendre nous-mêmes, mais il y a autre chose encore. Pourquoi il nous laisse comme ça? Pourquoi il nous dit, bon, arrête, ça suffit, parce que tu vas te cogner la tête. Tu vas rentrer dans le mur, tu vas te faire mal. Dis rien.
Parce qu'on l'écoute parce qu'on l'écoute pas et on a besoin vraiment d'aller jusqu'au bout du bout pour pouvoir revenir vers la sagesse pour se repentir et ne plus retomber dans la même faute. Il sait qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce chemin très dur. Sinon, on se réveille pas. Il n'y a pas encore l'éveil tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout de cette démarche, c'est-à-dire on est têtu, on ne veut écouter personne. Mais tant qu'on n'a pas eu sa dose de misère et de douleur, on ne va pas se réveiller.
Mình ở dưới trời không gian và thời gian, nó có cái thời gian tính. On vit dans le monde de l'espace et le temps. Il y a une notion de temps. Et chaque chose a besoin d'une durée, comme si vous voulez cuire un gâteau. Dans la recette, il dit faire une heure de cuisson à 220 degrés, par exemple. Il faut laisser cuire. Puis, si vous sortez le gâteau, il dit ça fait trop chaud, là, il faut sortir le gâteau. Il ne va pas supporter une heure de cuisson là-dedans, ça fait trop chaud. Il faut le sortir avant. Qu'est-ce qui se passe?
C'est pas cuit.
Hein?
Le gâteau n'est pas cuit.
Ah oui? Il est foutu. Il est bon à jeter à la poubelle.
Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure.
Hein? Khi mà mình nướng một cái bánh, ta nói là nướng cái bánh này phải bỏ vô lò 220 độ một tiếng đồng hồ. Mình mới nướng một chút xíu, mình nói, hồi nóng quá, tội nghiệp nó quá, hồi đem nó ra đi. Rồi cái bánh nó làm gì? Bỏ thùng rác chứ làm gì hư rồi. Thành ra ông Phật, ông hiểu được cái luật. Cho nên ông phải để cho mình học. C'est parce que le Bouddha, il a compris le principe. Et nous laisse continuer à apprendre pour s'éveiller de nous-mêmes. Il sait que quand on va là, on va se rentrer dans le mur et on va faire un virage. On va s'éveiller, on va changer de voie, on ne va pas continuer. C'est bloqué. On ne peut pas aller plus loin. Bloqué. Donc, on est obligé de choisir une autre voie. Donc, il est patient. Il attend, il voit. Mais par ailleurs, il nous envoie de l'énergie, c'est la compassion, pour qu'on s'éveille. Des fois, on rentre dans le mur, mais on ne s'éveille pas. Il faut rentrer plusieurs fois dans le mur pour s'éveiller. C'est pour ça qu'il a le dicton. Il faut souffrir, souffrir, souffrir pour passer la frontière du royaume du Dharma, du Bouddha. Khổ, 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 khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Nhiều khi một cái khổ chưa đủ. Phải nhiều cái khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Rồi bây giờ mình là người tu. Maintenant, nous sommes pratiquants spirituels. Người tu vô vi là, thầy nói là làm sao? Là đi con đường gì?
Đường ngắn, ngắn, à cuộc sống.
Đường ngắn kêu bằng gì? Tiếng từ đạo kêu bằng gì? Hai chữ. Lấy con đường ngắn đi.
À.
Từ đạo đó, hai chữ. Hả? Đi tắt là cái từ chữ thường. Bây giờ nói chỉ nho đi.
Nho, chỉ phải đường ngắn, đường ngắn.
Không, đường ngắn là chữ thường.
À, chữ thường. Đừng đi thẳng đi. À, hai chữ.
Chữ thôi. Hai chữ thôi.
Đường đốn ngộ.
Đốn ngộ.
Thức ngộ.
Đốn ngộ.
Đốn ngộ.
Đốn ngộ là cái đường đi tắt.
Ngộ sẽ réveiller, mais ngộ đốn sẽ quoi?
Đốn ngộ. Đốn ngộ sẽ veut dire qu'on prend le raccourci.
Đốn ngộ. À, đốn ngộ.
Đốn ngộ. Đốn ngộ. On prend le raccourci. Le raccourci, ça veut dire quand on essaye, c'est pour ça qu'on doit écouter les recommandations de notre maître et les enseignements de maître pour éviter de prendre les chemins erronés qui nous mènent à l'éveil, mais ça va nous prendre beaucoup de temps et beaucoup de souffrance. Tại vì nếu mà mình không có nghe lời thầy dạy thì mình sẽ đi những con đường dài, mà những con đường đó nó sẽ đau khổ hơn và nó mất thời gian hơn. Comme on n'a pas beaucoup de temps sur terre, on essaie toujours d'optimiser. Tại vì mình cái thời gian tại thế mình không có nhiều, cho nên mình phải rút ngắn cái thời gian nó lại. Rút ngắn thời gian bằng cách nào? Comment on va raccourcir notre chemin? Ou ne pas perdre de temps.
Mình bớt hướng ngoại, đúng không? Là cũng mất thời giờ lắm, mình hướng ngoại ra nó dẫn mình đi cũng xa lắm. Mình quay trở về nội tâm mình tìm hiểu những cái chân lý của thầy để mình thức tâm hơn. Moi j'ai dit que il faut pas orienté vers l'extérieur parce que ça nous mène beaucoup éloigné, tu vois, de la sérénité. Et il faut écouter beaucoup les prêches de maître pour nous, tu vois, évoluer, pour éviter des pièges, tout ça.
Et là, pour résumer, c'est faire les choses nécessaires et ne pas faire les choses non nécessaires. Cái đó nó gom lại chỉ có một cái chân ngôn, làm những chuyện không cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết, làm những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Mà muốn thấy được những cái gì cần thiết và những gì không cần thiết á, thì mình cần phải có cái gì. Donc, si on résume, il faut faire les choses nécessaires et ne pas faire les choses non nécessaires. Mais pour pouvoir voir qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est non nécessaire, de quoi on a besoin?
Lucidité.
Oui, on a besoin de lucidité. Et pour avoir la lucidité, qu'est-ce qu'on doit faire?
Il Enfin, déjà, la pratique, et en plus, moi, je vois qu'il faut écouter beaucoup les enseignements. Ça nous aide à voir déjà.
Mmh.
Et la lucidité, il faut avoir la sérénité déjà.
Et la sérénité,
ça demande la purification, beaucoup de purification aussi.
Et comment on va faire pour nous purifier? Mình muốn thanh lọc mình phải làm sao? Trước hết mình phải làm gì?
Niệm Phật.
Oui, niệm Phật, ça fait partie de...
Bây giờ mình đừng có nói tới cái pháp, thì mình nói tới mấy cái mà kế bên.
Il faut vider la poubelle déjà.
Vider la poubelle.
Le problème, c'est que des fois, on en ramasse encore dans la journée.
Ça, c'est le problème.
Oui.
On vide tous les soirs, mais dans la journée, on ramasse plus qu'on le vide.
Oui. Mais au début, on apprend. Hein. Tu sais, on s'entraîne à ça, c'est sûr. Hein. On
continue à ramasser. Pour recycler, qu'est-ce qu'on doit faire comme apprentissage?
Recycler, faire la respiration?
Non, mais il faut identifier.
Identifier tout ce qui
est... Qu'est-ce que c'est une ordure? C'est pas marqué ordure, hein?
Ouais.
c'est à nous d'identifier que c'est une ordure. C'est pas marqué ordure. Si c'est marqué comme ça, étiqueté, c'est simple. Mais ça, c'est à nous de mettre des étiquettes. Ça, c'est ordure.
Oui.
C'est ça, l'apprentissage, c'est ça. Et maître, il nous apprend tout ça. Mais c'est à nous de faire le reste. Hein. C'est à nous d'identifier quelles sont les ordures qu'il ne faut pas ramasser. Et comment on ramasse les ordures, il faut savoir aussi. Des fois, on ramasse sans le savoir. Nhiều khi mình hốt rác mình đâu có biết. Thì trước hết mình phải nhận diện cái gì là rác. Nó đâu có ghi cái bảng để cái này là rác đâu. Là mình phải nhìn cái đó, mình nghe cái đó, mình hiểu cái đó, mình phải biết cái này là rác. Mắt mũi tai miệng mình, ông trời cũng cho mình đầy đủ mắt mũi tai miệng. Nhưng mà mình phải ý thức được khi mình nhìn, mình biết cái này là rác. Khi mình nghe, mình biết cái này là rác. Khi mình nói, mình biết cái này là rác. Khi mình ngửi, mình biết cái này là rác. Rồi mình lúc đó mình mới không đem vô. Dieu nous a donné les quatre sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, tout ça. Mais c'est à nous de nous éveiller pour identifier quelles sont les ordures. Quand on voit quelque chose, on voit ça, c'est une ordure. Il ne faut pas l'amasser, la ramener dans son cœur. Waouh, belle voiture passée, waouh! Et comme ça, on a ramassé une ordure déjà dans sa conscience. Hein? Quand on entend le commérage, quoi? Dites-moi un peu plus. Voilà, deuxième ordure qui rentre. Hein? Quand on va goûter, cette viande, ça sent bon, hein, la viande. Elle est succulente, excellente. Et qu'on parle, on dit que des bêtises, du mal des autres, hop, c'est des ordures. Et tout ça, on amène chez nous. Et si on pratique et sans creuser tout ça et sans nous rappeler tout ça, on ramasse que les ordures. Sans le savoir. Des fois, on n'est pas conscient qu'on est en train d'amasser les ordures. Et chaque nuit, on essaye de pratiquer. On fait tous nos efforts pour pratiquer. Mais ce n'est pas suffisant pour vider toutes les ordures qu'on a ramenées dans notre conscience. C'est dommage. Hein? Donc, on ne peut pas évoluer comme ça. Il y a une prise de conscience pour revenir à nous-mêmes, changer de direction. C'est quand on conduit. Si on conduit toujours dans la même direction, on va très loin, mais dans une mauvaise direction. On s'égare de plus en plus. Quand on s'égare d'un millimètre, quand on fait une erreur, une déviation d'un millimètre, on s'égare d'un kilomètre. Hein? C'est ça le problème. C'est une autre bonne parole de maître.
Ở thế gian cũng vậy, mình mà đi chặt cái quốc xa lộ á, chặt một cái đi 10 cây số mới quay trở lại. Sur terre, quand tu prends une erreur l'autoroute, tu fais 10 km avant de revenir en arrière.
Sur terre, quand on fait des erreurs dans la voie spirituelle, des fois, maître, il dit il faut combien d'années pour retrouver la position initiale?
60 ans.
60 ans. 60 ans, nó là tương đương như cái gì? À quoi ça coûte?
Một đời người.
C'est
une vie.
Ah oui, c'est une vie. 60 ans, c'est une vie. Maintenant, si on a déjà 50, 60 ans, si on rajoute 60 ans, c'est la vie prochaine, quoi. Hein, quand on l'écoute comme ça, 60 ans, c'est rien, mais c'est la prochaine existence. Ça nous mène un détour long comme ça. Eh oui. Bon, je vous lis rapidement ce qu'il y a dans la méthode, les choses qu'on doit pratiquer en plus de la méthode. Il faut faire des exercices de gymnastique, tout ça, pour faire véhiculer l'énergie dans son corps. Et après, on va pouvoir entrer en extase mystique plus facilement. On peut se fixer plus facilement pendant la méditation. Si on ne fait pas d'exercice physique, l'énergie ne circule pas correctement. Et quand on va faire la méditation, elle va continuer à circuler. Donc, on va créer des perturbations en ce moment-là parce que le cycle n'est pas assuré. Donc, les exercices physiques, c'est important au niveau de la spiritualité. On ne peut pas deviner. Hein. Si on n'apprend pas, on ne sait pas. La deuxième chose, c'est comme on a déjà dit tout à l'heure, c'est former la vertu spirituelle, c'est corriger, sacrifier ses mauvaises habitudes et ses mauvais caractères. C'est très important. Un autre point, c'est réaliser les 10 commandements. Donc, on a le tableau. Il faut voir chaque jour qu'est-ce qu'on a pu réaliser comme commandement ce jour-là. Quatrième point, il faut étudier, discuter et rechercher la vérité. Étudier, discuter et rechercher la vérité. Parce qu'il a dit que les gens qui ont réalisé la voie spirituelle ont laissé tous les documents pour nous, mais si nous ne pratiquons pas, c'est dommage pour une existence humaine. Il parle de pratique ici, c'est en fait étudier. C'est pas il ne part pas de la pratique des exercices. Nous devons nous devons fournir des efforts. Nous devons étudier, nous devons rechercher, nous devons pratiquer, se mettre en application pour avancer. Et si nous ne recherchons pas, si nous ne pratiquons pas, nous n'avancerons pas. Bien que les paroles nous sont versées dans nos oreilles, mais pourquoi nous n'arrivons pas à les contenir, à les retenir? Parce que notre cœur n'est pas calme. Nous ne méditons pas au bon moment et notre pratique de la méthode est très retardée. C'est pour ça que nous n'avons pas d'endroit pour le stocker. En réalité, ceux qui comprennent vraiment la voix, quand ils l'écoutent, ils comprennent tout de suite. Ils s'ouvrent. Parce qu'il a déjà pratiqué là-dedans. Un autre point qu'il faut pratiquer, pourquoi vous devez écouter les cassettes d'enseignement spirituel. Parce que quand maître, il explique, c'est parce qu'il a pratiqué, il a avancé, il s'est développé. Et quand on écoute, c'est comme si on pratique en même temps que lui, on avance avec lui. Et automatiquement, l'énergie impure peut être éliminée et nous devenons purs et légers. Nous devons augmenter notre fréquence d'énergie. Il y a des gens qui ne pratiquent pas la méditation, mais qui écoutent les enseignements pendant un an. Leur cerveau, leur esprit change. Et on voit bien les changements. Et parce que nos connaissances s'élargissent, s'approfondissent. Et nous devons notre sagesse, nous obtenons une sagesse dans la sérénité. Là, c'est les points qu'on ne doit pas négliger quand on pratique la voie spirituelle. Voilà un extrait pour vous.
Merci, Bao.
Surtout ceux qui n'ont pas... comprennent pas le vietnamien, ça permet d'avoir des extraits. Rồi, bây giờ mình trở lại đi ha. Tự thức. Donc, on a besoin des moments d'éveil spirituel, mais c'est nous-mêmes qui devons nous éveiller. Personne d'autre ne peut nous éveiller, même si Maître, il nous rappelle tout le temps, mais il ne peut pas nous forcer à nous éveiller. C'est à nous-mêmes de pouvoir le capter et d'éveiller par nous-mêmes, de nous éveiller. Et quand on s'éveille, après, ça veut dire qu'on voit ses propres erreurs. On était dans l'erreur. On n'était pas conscient et quand on s'éveille, on voit comme si on a de la lumière, on est plus éclairé, on voit. On voit ses erreurs et on va passer par l'étape de remords et de repenti. On va se repentir. Pour se corriger, il faut se repentir. Si on ne se repent pas, on ne peut pas se corriger parce que c'est très dur. C'est intégré en nous. C'est ça qui va nous faire évoluer et avancer vers la légèreté. C'est pas seulement une sensation. C'est une réalité. Quand on se libère de ces mauvais caractères, là, on est vraiment plus léger. Tự thức chân hồn quy Phật pháp.
Premier vers. Quand nous nous éveillons, notre âme véritable prend refuge dans le dharma du Bouddha.
Tự thức. Để cho anh em chút băng đi cho nó vui ha. Tự thức chân hồn. Chân hồn là cái gì? Qu'est-ce que c'est l'âme véritable?
À l'âme qui se situe au sommet de la tête. La vraie âme.
Pourquoi on dit que c'est l'âme véritable?
C'est l'âme trên đỉnh đầu đó. Hồi đó nó mới là kêu là chân hồn. Nó rất là sáng. Nó không có đi xuống nữa, nó ở trển luôn để học, tiếp tục học. C'est l'âme qui est au sommet de la tête, c'est ce qu'on appelle l'âme véritable qui se situe à cet endroit et qui ne redescend plus dans le cœur profane. Et à partir de là, il va continuer à apprendre avec, il serait en contact avec le monde en haut.
Là, cái chân hồn ở trong cái bản thể của mình đó. Khi mà nó trở về được với cái đỉnh đầu á, thì nó là trở về cái sự thanh nhẹ sáng suốt của nó rồi. Donc il y a plusieurs niveaux de l'âme. Le niveau plus bas dans notre corps, c'est quand l'âme il a pu regagner le cœur spirituel il n'est plus perturbé, il est devenu lucide. C'est pour ça qu'on appelle la véritable âme. C'est quand on dit qu'on s'éveille, en fait, c'est notre âme qui a retrouvé un peu de calme, de sérénité, qui s'éveille parce qu'il n'est plus parce qu'elle n'est plus perturbée. C'est l'âme qui s'éveille, c'est pas les entités, hein. C'est l'âme qui s'éveille. Et après, c'est à l'âme de faire le reste pour éduquer les entités. Mais la partie la plus légère, c'est l'âme. Khi mà mình nói tự thức á, là cái phần hồn thanh nhẹ của mình nó tự thức á, chứ không phải lục căn lục trần nó thức đâu. Sau đó rồi phần hồn nó phải dậy lại. Tại cái phần nhẹ nhất á, là cái phần hồn, mà nếu mà cái phần hồn mà không thức được á, thì đám ở dưới này nó khó thức lắm. Còn l'âme ne s'éveille pas, c'est très dur pour les autres parce qu'ils sont, leur énergie c'est encore plus bas, plus lourd. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas s'éveiller. Donc l'âme doit retrouver un peu de sérénité pour s'éveiller et ensuite éduquer les entités.
Bây giờ cái hồn mình đó, bây giờ mình biết tu rồi, mình có gọi mình là chân hồn chưa?
Chưa, tại vì mình còn trần trượt, mình còn bị ngoại cảnh nó lôi cuốn mình còn sống ở phàm tâm á. Mình chưa có tìm lại cái bản chất của cái chân hồn của mình. Chân hồn của mình là nó thanh nhẹ lắm. Donc la question de bien, c'est quand on pratique cette méthode, est-ce qu'on peut dire qu'on a retrouvé sa véritable âme? La réponse est non. Pas encore. Si on n'arrive pas à rejoindre la position du sommet de la tête, on n'a pas encore retrouvé la véritable nature de l'âme. La véritable nature de l'âme, c'est très la sérénité, la lucidité. Et nous encore, on vit encore trop au niveau du cœur profane. On subit les actions et les réactions des cinq éléments. On se met en colère, on est triste, on est joyeux. On dépend trop de l'extérieur qui influe sur notre humeur, sur notre tempérament. Il y a plein de choses qui peuvent nous perturber encore. Donc, on n'a pas retrouvé notre vraie nature, la vraie nature de la véritable âme. On n'a pas retrouvé notre lucidité qu'on devrait avoir. C'est pour ça qu'on doit s'efforcer de pratiquer jusqu'à l'unification des trois sphères en nous pour pouvoir résider au sommet de la tête. Et à ce moment-là, on a retrouvé notre position, notre vraie nature, qui est maître de ce corps. Pour l'instant, on n'est pas maître de nous-mêmes. On subit encore. Il y a encore du travail pour arriver là. Tự thức chân hồn, oui, Phật Pháp, quand l'âme véritable, ça veut dire qu'il a déjà fait un grand parcours de réalisation à l'intérieur, il va retourner au dharma du Bouddha. Qu'est-ce que c'est le dharma du Bouddha?
Le dharma du Bouddha, c'est Bumba, c'est-à-dire abandonner toutes les choses de la terre et surtout ne pas empêcher Bao Yoy, Yang de Ngoka. On ne doit pas arrêter le chemin des autres qui sont en train de pratiquer.
Mm-hmm. Bon, maintenant, on va écouter quelques cassettes avant. Vous voulez vidéo ou sans vidéo?
C'est mieux avec vidéo.
Mm-hmm. Bon, on va essayer avec vidéo. C'est pour voir un peu notre maître.
Ben oui, c'est important.
Vô vi là phải khai thác, tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khối óc. Thì mới biết hiếu là gì, đạo là gì. Không nói ủ ra bên ngoài. Lấy sự chân chánh tự trị, lấy nghiêm lực và phát triển tâm linh. Đó là người chân chánh. Mới là người hiếu thảo. Còn lấy chuyện bề ngoài không làm được cái gì hết. Từ xa xưa tới ngày nay chúng ta đã kiểm điểm trở lại. Từ Khổng Tử tới cái gì vậy không có được cái gì hết. Không lúc nào nó còn còn thích. Mọi người tu phát triển được có khi nó sáng, nó không làm điều ác nữa. Tâm từ bi nó phát triển, không bao giờ làm điều ác nữa. Cho nên tôi đã hành, tôi đạt Và mấy chục năm nay tôi muốn truyền cái này cho mọi người để tự thức và thấy rõ những điều ta không có làm được, những điều bạn không bao giờ làm được. Với những người tu vô vi, tự thức và phát triển mới là chánh pháp. Kinh vô tự không có phải kinh ở bên ngoài rảnh là đọc, ông rảnh này bỏ gì thằng ra, cái đó không được. Cái này cái kinh của thần kinh néo hấp của chúng ta phát triển là ngày đêm chúng ta phải nung nấu để phát triển, không có bỏ gì ở nó được.
Donc, maître a dit que lui, il a pratiqué, il a réalisé la voie spirituelle, il essaye de nous transmettre toutes ses connaissances pour que nous nous éveillions et nous pratiquons. Pratiquons, c'est on pratique le dharma et quand on s'éveille, on ne peut pas faire du mal. On ne peut plus faire du mal aux autres. Parce que notre cœur de compassion s'est développé, notre esprit s'ouvre et s'illumine. Donc, on ne peut plus faire du mal aux autres. Ça, c'est l'éveil. Avant, on peut encore faire des bêtises, on peut faire mal aux autres, mais quand on s'éveille réellement, on ne peut plus. Quand notre cœur de compassion se développe, plus notre cœur de compassion se développe, plus on s'éloigne du mal. On ne peut plus faire du mal. C'est ça le Bouddha. Le Bouddha, il ne peut pas faire du mal aux autres parce qu'il a développé complètement son cœur de compassion. Il ne sait qu'aider. Même si les gens viennent l'insulter, il va essayer de chercher à les aider. Ça, c'est, il a parlé de l'éveil à un niveau plus élevé. Ce n'est pas éveil. Mais il veille pour se corriger et pratiquer. Il dit pratiquer, c'est débloquer tous les méridiens, tous les vaisseaux à l'intérieur de nous. Ça représente ce qu'on appelle sur Terre les prières. Les gens sur Terre, ils pratiquent d'autres voies, ils récitent les prières. Mais nous, les vraies prières, c'est pouvoir débloquer toutes les vaisseaux et toutes les méridiens en nous. Pourquoi? Parce qu'on arrive, quand on arrive à débloquer tous ces méridiens, on devient lucide. On arrive à amener la lumière et l'énergie pure à tous les endroits de notre corps. Donc on devient illuminé, on devient lucide. Et à ce moment-là, on n'apprend pas les livres avec écriture, mais on apprend à travers les livres sans écriture. C'est pas avec notre lucidité, nous pouvons tout comprendre. En regardant quelque chose, en entendant quelque chose, on comprend tout. Comme si on est en train de lire un livre sacré avec écriture. Mais là, c'est sans écriture, mais on arrive à décrypter. Et pour ça, il faut débloquer tous les méridiens, tous les vaisseaux en nous, pour amener la lumière en soi. Oui.
Cho những người tu vô vi giữ đúng pháp thực hành, không học mà tiến. Gia đình thấy họ ngu, nhưng mà một ngày nó cảm nhận rằng thấy người đó thông minh, vì nó bước vượt qua cái tần số và nó ở cái giới sáng suốt minh giải những chân lý trong nội tâm của nó mới ảnh hưởng cho người khác được. Cho nên những người tu thiền đây là cũng như bước vào đại học, cứ khuyến khích họ tu thiền, rồi họ sẽ thi được giai đoạn học. Họ cũng đậu doctor đàng hoàng, bác sĩ tâm linh, phân giải bất cứ trường hợp nào xảy đến, họ luôn về thanh tịnh là họ phân giải được. Thì lúc đó mới thấy là cái giá trị của vô vi tu thiền mà đạt tới tự thức minh tâm thì điều cần thiết cho nhân sinh tại thế. Không phải học chữ mà đắc pháp, tâm thức mới là đắc pháp. Chữ là gì? Chữ là ở thế gian ghi chép mà thôi. Luận đai đi xét lại, đọc đi đọc lại, đọc trình độ của người đã ghi mà thôi. Cái nguyên năng của đó là tự nhiên và học tự nhiên và vô sanh, là một nguyên lý sống động nhất của cả con vũ trụ này. Từ con vi trùng, vạn vật cho tới con người đều là ở trong nguyên lý vô sanh, chuyển hóa theo nhịp độ sẵn có của chúng ta. Cho nên người tu đốn ngộ là pháp vô vi, để thức tâm và hiểu tất cả những sự kích động và phản động, chấn động của cơ tạng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nắm cái nguyên lý sanh tử luân hồi, thấy rõ rệt, quán thông ổn định, thanh tịnh xuất phát. Cho nên người tu về pháp lý vô vi, khoa học nguyên lý Phật pháp là chỉ đi đóng góp về sự phát minh ở tương lai của vũ trụ.
Non, non, c'est la ligue en pratiquant de la méthode du Vovi, il va prendre le raccourci, il va s'éveiller, il va devenir un médecin de la spiritualité, de la conscience spirituelle. Et il peut aider beaucoup de monde. Parce qu'il revient, quand il revient à sa sérénité, il va tout comprendre. Ce qui est essentiel, ce ne sont pas les diplômes, mais c'est l'éveil de l'âme. Quand il est revenu à une âme éveillée, il peut tout comprendre et il peut aider beaucoup de personnes.
Còn nói về miệng môi, động loạn và lý thuyết không phải là tu. Động từ sức thì không ổn định, làm sao nó thành. Không thấy rõ chính lắm, mình cần phát triển. Cho nên chỉ có thiền thì mới đào sâu cái kinh vô tự được. Thiền thét là tâm mình tự thức, mình hiểu. Chuyện nên làm, chuyện không làm. Chuyện cần thiết hay là chúng tôi cần thiết là tự thức mới là chân pháp. Chân lý nó mới trọn. Nhưng mà lý luận nói chuyện này, chuyện kia, chuyện đó rốt cuộc không có chuyện nào thông ý. Thì thanh tịnh, khai triển tâm được đi. Cuối cùng của nó là chỉ ánh sáng. Một cái được ánh sáng, cái thanh tịnh. Nay thì chúc cũng hai thì chúc cái trí này là những ánh sáng của cái trí sáng mình nghe chân lý nó tự nhiên nó mở về lãnh vực thân dễ tha thứ và thương yêu.
Donc maître a dit que si on pratique la méditation c'est pour rétablir l'ordre et le calme dans son cerveau. Et quand on a pu rétablir un peu d'ordre et de calme pour son cerveau, notre esprit s'illumine et on a plus de chances de nous éveiller. Nous avons plus de chances de nous éveiller et de voir, comprendre nous-mêmes, voir ses propres erreurs. Sinon, si nous manquons de lucidité et de sérénité, nous ne pouvons pas voir nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de méditer beaucoup pour que tout se calme, tout s'apaise à l'intérieur pour voir nous-mêmes et nous éveiller. Et à ce moment-là, nous verrons les choses à faire et les choses à ne pas faire. Des choses nécessaires et les choses non nécessaires. Ça, c'est très important. Ça nous permet d'optimiser notre cycle d'apprentissage sur Terre. C'est-à-dire on perd de moins en moins de temps pour des choses inutiles et qui retardent notre évolution. Si on ne comprend pas ça, on risque de perdre beaucoup de temps. Parce qu'au lieu de faire des choses nécessaires, on fait des choses non nécessaires. Non seulement on perd du temps, mais en plus, ça nous retarde. Quand on fait des choses non nécessaires, on perd du temps et en plus, ça nous retarde. Ça nous amène vers une mauvaise direction. Mình không có đủ sáng suốt á, thì mình không có thể nào mà mình đốn ngộ là mình đi con đường tắt được. Tại vì mình làm những cái chuyện không cần thiết quá nhiều á, không những mình mất thời gian mà mình còn dẫn cái trong lúc mình làm những cái chuyện đó nó dẫn mình đi xa nữa, đi xa vô cái hướng không có tốt á. Thì khi mà mình trở lại còn mất thêm thời gian nữa. Thành ra cái điểm này thầy nói rất là ngắn gọn nhưng mà nó rất là quan trọng. Mình cần cái sự sáng suốt để thấy rõ những cái chuyện gì cần thiết và những cái chuyện gì không cần thiết. C'est très court comme explication, mais c'est très important. Si on n'arrive pas à identifier qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est inutile, on perd beaucoup de temps et d'énergie. Faire les choses nécessaires et ne pas faire les choses non nécessaires. Très important. Et pourtant, ça se résume en une seule phrase.
Chuyện của người khác không cần nghe, nghe chi, nghe nhiều quá, nghe từ nhỏ tới lớn. Còn là ru ngủ không làm gì được. Tự thức mới tránh sự ru ngủ của tình đời. Coi TV, TV cũng quảng cáo, đủ chuyện cũng ru ngủ thôi, không có gì được hết. Tự thức là tránh. Một kiếp người học với bao nhiêu đồng chuyện kích động và phản động để đi tới thực tế. Rồi, đi ra với bạn tại không, chẳng có cái gì. Không đem được một món gì. Từ văn chương đến tiền bạc không đem được một món gì. Đi. Có một ít người rồi, buông bỏ hết, ra đi.
Oui. Donc, Maître a dit que l'essentiel, c'est de pouvoir s'éveiller parce que tout ce qu'on écoute de l'extérieur, ce n'est que pour nous bercer. Durant toute une vie, nous avons beaucoup appris à travers les actions et les réactions. Et finalement, c'est pour nous amener à l'éveil spirituel. Et nous devons repartir les mains vides et laisser toute la littérature, toutes les poésies, tout l'argent qu'on a accumulé sur Terre, on doit tout laisser et repartir. Et c'est l'éveil spirituel qui est très important. Donc il faut savoir revenir à nous-mêmes. Vous avez entendu ou non?
Oui.
Oui.
Oui, très bien, merci.
Oui, je croyais que vous n'avez pas entendu. Bon, maintenant. On va voir qu'est-ce que c'est le Dharma du Bouddha.
Hey, thầy có nói. Thầy cũng là người xăm khổ tại trần, cũng hưởng như các con, cũng biết đau khổ, cũng biết thương yêu, cũng biết sử dụng sự sáng suốt để dẹp bỏ tự ái. Nếu các con không thực hành, là các con tự phản lấy chính các con, không phải phản thầy. Thế là thầy đã nói như vậy, nhưng những ân nghĩa và tình thầy trò chúng con không thể quên được. Lâm Thái Tào, Lời nào là dìu dắt chúng con về tâm linh bao lâu nay, làm sao có thể phủ nhận. Thầy, cũng đại hội ngày hôm nay, không có thầy làm sao chúng con có thể quy tụ về đấy để học đạo, nơi thầy, nơi bạn. Xin thầy cho lời minh giải.
Qua những hành trình động loạn từ nhiều kiếp, mỗi nhân sinh ở đây không phải là mới có một ngày, hai ngày đâu. Mấy ngàn năm cũng có. Qua những hành trình động loạn, tự thức, mới nắm vững đường đi. Cho nên tôi thường nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật, Phật Pháp. Phật Pháp là buông bỏ tất cả thế sự để tiến về thanh tịnh mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, tất cả bạn đạo ngồi có sự hiện diện hôm nay đã buông bỏ về đường đời, buông bỏ rất nhiều. Ngày hôm nay có cơ hội hội tụ thành một đại hội thanh tịnh Tết Vô Vi ở hôm nay. Nhưng phải tiếp tục dứt khoát để đi tiến tới thẳng một đường thay vì quanh quẹo nữa.
Oui. Donc, Maître a dit que nous avons, sur notre parcours, nous avons traversé plusieurs existences perturbées. Et nous sommes assis ici, et chacun a déjà traversé des milliers d'années, finalement, pour parvenir à l'éveil spirituel. Et quand on revient au dharma du Bouddha, ça veut dire qu'on va abandonner toutes les choses terrestres pour revenir à notre sérénité. Et nous devons être déterminés à avancer tout droit sur ce chemin et non pas entreprendre des chemins sinueux.
Thưa thầy, tại sao sự chân giác của mỗi cá nhân phải đi đến đường cùng của đau khổ mới thấy rõ biên giới của Phật Pháp?
Cho nên Phật là từ bi. Từ bi không có phá ai hết. Người thế gian muốn cái gì thì cho họ, muốn cho tới cuối cùng họ mới tự thức. Nhưng con muốn đi qua một đường phố mà đi chưa hết đoạn đường là tâm mình chưa yên. Đi hết đoạn đường rồi mình thấy mình biết quẹo bên nào nó cho nó đúng. Cho nên Phật Pháp không có bao giờ gọi là từ bi, không có bao giờ chặn đường đi của người khác, mà chính họ tự thức là chặn.
Donc le Bouddha représente la compassion. Il ne perturbe personne. Tous les gens qui veulent entreprendre un chemin, ils le laissent faire pour qu'ils s'éveillent au bout de la route et sait quelle déviation prendre pour que ce soit juste. Et c'est pour ça que le Bouddha, il n'intervient pas. Il laisse les gens apprendre et s'éveiller. Rồi, tiếp tục nha. Tự thức chân hồn quy Phật Pháp. Sẽ còn làm cái phần hồn mà chân hồn mà nó thức rồi, nó trở về với Phật Pháp là nó lui về thanh tịnh, nó buông bỏ hết thế sự, không có động chạm chuyện bên ngoài nữa. Nó mới lui về với sự thanh tịnh. Donc l'âme, véritable âme qui s'éveille va revenir, retourner au dharma du Bouddha, c'est de retourner à la compassion, à la sérénité. Hành thông đời đạo quy nguyên bản.
Deuxième vers. En pratiquant pour pénétrer la vie terrestre et la voie spirituelle, nous retournons à la source des doctrines.
Hành thông đời đạo quy nguyên bản. Hành thông đời đạo là sao? Hành làm sao mà cho nó thông đời đạo?
Il faut trouver un équilibre entre la vie terrestre et la vie spirituelle.
Mm-hmm. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Đạo, đời là cái gì? Đạo là cái gì? à ce moment-là, on peut mieux.
Đạo là cái gì? Đời là cái gì?
Đạo, đời là cái xác, cái thể xác, còn đạo là tâm linh.
Mình hành thông cái thể xác này là thông sao?
Il faut débloquer tout ce qui est les blocages qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire quand les vaisseaux et les méridiens et un travail sur c'est une démarche très longue pour débloquer les 5 organes. Et j'en oublie certainement encore. Et à réaliser, unifier les 3 sphères.
Hành thông đời, khai thông cái tiểu thiên địa này. Khai thông kinh thần kinh nẻo hóc ở bên trong này, khai thông hết những cái gì mà nó kẹt ở trong này. Donc on débloque, on pratique pour débloquer la vie, c'est-à-dire ce corps terrestre, la partie le squelette, non, tout ce qui constitue notre corps, tout doit être débloqué pour transformer ce microcosme en royaume du Bouddha, c'est illuminé. D'ailleurs, thì nó có luôn cả lục căn lục trần vía vạn linh ở trong này. Il y a toute la partie des entités qui vivent dans ce corps. Et il faut qu'ils soient aussi débloqués, qu'ils soient lucides. Il faut que les entités, tous les êtres qui vivent en nous soient aussi lucides. Le Dao, la voie, pour débloquer la voie c'est l'équilibre. La lucidité, il faut qu'une fois qu'on a débloqué ce corps, la voix va se développer parce qu'on parvient à l'équilibre. On parvient à la lucidité et la sérénité. Donc la voix ne peut que se développer pour nous ramener à notre retour à l'origine. Thông, đạo cũng thông. Cái gì cũng thông, đụng tới là hiểu không còn cái gì bị kẹt nữa. Đi tới cái thanh tịnh là chỉ có tiếng mở, tiếng giải, tiếng mở thôi, chứ không có kẹt nữa. À ce moment-là, on ne sera jamais bloqué. On arrive, on maintient, on conserve son équilibre et sa sérénité. On ne fait qu'avancer sur le chemin de retour. Phân minh trực thanh càng thêm tốt.
Quand nous analysons clairement l'impur et le pur, nous devenons meilleurs.
Phân minh trực thanh càng thêm tốt. Làm sao? Phân minh trực thanh là gì? Phân minh trực thanh để làm cái gì?
Vous ne plus commettre de méchanceté. Không còn làm ác nữa.
Mình biết cái gì trượt, cái gì thanh á, thì mình không có làm những cái điều trượt nữa. Mà mình hướng về thanh á, thì lúc đó mình mới khứ trượt lưu thanh, mình mới tự thanh lọc được. Còn Nari và discerner, qu'est-ce que c'est l'impur, qu'est-ce que c'est le pur? Donc on ne se oriente plus vers le pur, on n'accumule plus l'impur, mais on ne préserve que le pur. Et on s'améliore de jour en jour. Khi mà đi tới thông đời đạo là mình biết được cái nào trượt, cái nào thanh này. Quand on arrive à l'équilibre, on voit au sommet de la tête, on voit bien qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. On voit bien qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc on s'améliore seulement. On peut pas faire, on ne commet plus d'erreurs. Dứt khoát tâm linh cảm thức an.
Quand nous sommes résolus, notre conscience spirituelle ressent cognitivement la paix.
À, khi mà mình dứt khoát rồi đó, mình chỉ đi lên trên đó là dứt khoát rồi, không có bị tình đời nó lôi cuốn nữa. Khi mà mình trở về với cái tự thức ở trên đỉnh đầu của mình, cái chân hồn mình nó tự thức rồi đó, thì cái chuyện đời nó không có lôi cuốn mình nữa, thì cái tâm linh mình lúc nào cũng thấy an. Quand on arrive à revenir à notre véritable âme au sommet de la tête, on est complètement éveillé et on ne se laisse plus entraîner par les choses de la vie. Donc à ce moment-là, notre âme ressent toujours la paix. Oui. Thiếu thật thà là sao? Première question. Vous suivez dans la rubrique bookbetam.org. On voit les questions-réponses qui sont déjà traduites en français. Thiếu thật thà là sao? Thưa, thiếu thật là không chịu nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, tu hoài cũng không phát triển là vậy. Kể tự mình lường gạt, không tu tiến, cảm thấy đời tư rất bị phiền, kể mãi không hành sao thức giác, khó minh khó tiến khó thăng yên. Tout le monde arrive à suivre en français? J'avais des questions.
Chị cảm thấy đời tư rất lụy phiền là sao?
Tự mình lường gạt không tu tiến. Khi mà mình thiếu thật thà với mình á, còn manque de sincérité avec soi-même, nous ne reconnaissons pas nos erreurs, nos propres erreurs. Même si le maître il dit clairement, il explique clairement, on l'écoute bien, on l'a entendu, mais on reconnaît pas ses erreurs. On dit que ça, il a parlé pour d'autres personnes. On n'accepte pas, on ne se reconnaît pas. On ne reconnaît pas ses propres erreurs. Donc, même si on pratique, on ne peut pas se développer. Ça, c'est la base. La base de tout perfectionnement, c'est reconnaître ses erreurs pour s'améliorer, pour se perfectionner. Si on ne reconnaît pas ses erreurs, qu'est-ce qu'on perfectionne? Qu'est-ce qu'on corrige? Qu'est-ce qu'on en améliore? Rien. Parce qu'on ne reconnaît pas ses erreurs. On dit qu'on n'a pas d'erreur. Hein? On est bien. On n'a aucune erreur. Je suis bien. Donc, il n'y a rien à corriger. Vous êtes parvenu à la réalisation de la voie spirituelle. Il n'y a plus rien à corriger. Même le Bouddha, il se corrige encore. Il nói mình thiếu thật thà là mình không nhìn nhận chỉ sai lầm của chính mình. Thì làm sao mình sửa được? Mình không thấy cái đó là sai. Thành ra làm sao mình sửa được? Nhiều khi mình vì tự ái, mình vì cái đó, mình học nửa chừng cái mình nói thôi, không học nữa, không có gì để học nữa. Đi qua Pháp Âm Bù Pháp mình đi, nhờ nhà học hòn, on laisse tomber. Et donc on bloque sa propre évolution, c'est tout. Les gens sont bloqués. Ils ne vivent pas naturellement. Donc ils suivent, ils apprennent, ils échangent un bout au moment, ils laissent tomber, bon. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai ma voix. Donc, on n'avance plus. Regarde maintenant. Donc, ils se trompent eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas évoluer dans la voie de perfectionnement spirituel. Mấy người đó, họ tự lường gạt, họ không nhìn nhận cái sai của họ trong cái tư tưởng của họ. Có những cái nhận xét sai lầm, họ cũng không nhận luôn. Et même dans leur esprit, ils ont de mauvaises pensées, de mauvaises idées qui sont erronées. Ils ne reconnaissent même pas. Ça veut dire qu'ils trompent déjà eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent jamais évoluer dans la pratique. Cảm thấy đời tư rất lụy phèn. Et comment ils n'évoluent pas dans la pratique, ils ressentent que dans leur vie privée, il y a beaucoup de tristesse. Ils reviennent dans l'obscurité. Et người nào mà không đi tìm ánh sáng, thì họ trở lại với cái đời tư của họ, với cái cuộc sống riêng của họ, thì họ cảm thấy lụy phiền, khổ, buồn thôi, chứ không có gì phát triển, không có tìm được cái niềm vui. Les gens qui, au début, cherchent la lumière, et à un moment donné, ils laissent tomber. Ils ne suivent plus la lumière. Donc, ils reviennent à leur vie privée et voient que c'est encombré de tristesse, de souffrance. Trở lại với cái sự tâm tối mà. Khổ lắm, tội nghiệp lắm. Nhưng mà làm sao giờ? Phải để cho họ tự thức. Khi nào họ thức tâm, họ trở lại. Quand ils vont s'éveiller, ils vont revenir. Mais on ne peut rien dire. On laisse les gens évoluer. Đó là cái bản tánh, để cho cái tánh của mình nó đè mình thì khó tu lắm. Còn on laisse notre caractère nous diriger, c'est très difficile et nous induit en erreur. C'est notre caractère, nous induit en erreur. C'est pour ça qu'il faut continuer à toujours avancer, s'accrocher, quoi. Thế nãy không hành sao thức giác? Quand on est retardé, nous ne pratiquons pas, comment pouvons-nous nous éveiller? Nếu mà mình bị trễ nãy, mình không hành, làm sao mình thức giác được? Khó minh, khó tiếng, khó thăng yên. Et quand on a des difficultés pour être lucide, pour avancer et pour avoir le cœur en paix. Cái là thiếu thật thà đó, cũng như tuần này hình như có cùng băng tự lừa gạt mình đó, trong đó đó. Nó cũng nói rất nhiều về cái tự gạt là sao. C'est nos entités qui nous trompent. Ở trong tuần này có cùng băng hai cùng băng tự gạt.
Oui, c'est triste pour eux, đồng nghiệp người ta, đồng nghiệp mình.
Vậy phải chờ ngày thức tâm chứ sao, giờ rốt cuộc cũng phải đi tới cái tự thức. Thì khi nào mình thấy mình gạt mình, thì lúc đó là không sao, người ta gạt mình không sợ, mình sợ nhất là mình gạt mình. Quand les gens nous trompent, c'est pas trop dur, mais quand nous nous trompons, c'est dur. Parce qu'il y a plus de, il y a plus de remède possible. Mình gạt mình đó là nguy hiểm lắm.
Có người ngồi kéo bên khóa chí.
Nói, bộ đầu trống không là không nơi nào. Deuxième question. Thưa, bộ đầu trống không là hành giả đã tự đạt đến quân bình luồng điển trung tâm bộ đầu, tự cảm thấy bộ đầu lớn rộng, lúc nào cũng thông suốt. Lúc nhắm mắt thấy đang ở nơi khác, quên cả sự buồn phiền và lo âu như trước kia. Kể cảm thông nguyên lý tự xa lìa, cõi tục phàm trần chẳng chấp chia. Đường đạo trong ngoài đang phát triển, cảm thông trời đất chẳng xa lìa. Bộ đầu trống không là sao? Bộ đầu trống không là sao? Bộ đầu trống không là sao?
Đã được quân bình. On a retrouvé l'équilibre.
Nghĩa là sao? Khi mà mình đạt được quân bình đó, là nghĩa là sao? Qu'est-ce que ça veut dire retrouver l'équilibre?
On ne penche pas vers la harpe. On n'est plus méchant ni mình không có làm ác mà mình không có làm thiện nữa. Mình không có mình đi trước cái đường trung dung, on reste sur l'équilibre, c'est-à-dire sur le chemin médian. On n'est pas penché ni d'un côté ni de l'autre.
Mình sao mình không nghiêng bên trái, mình không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái là mình không làm gì, mình mới không nghiêng bên trái, không nghiêng bên phải.
À, bên trái là làm ác, chuyện ác, còn bên phải là làm chuyện tốt. on se maintient en équilibre entre les deux notions de bien et du mal.
Quân bình là con người nó không có chấp mê.
Không có chấp mê.
Cái đó là cái căn bản, con người nó hết mê, hết chấp rồi nó mới đi tới quân bình.
Ok, merci Bảo.
Nói cái này nó dễ, nói cái này nó dễ hiểu hơn, đừng có nói long dông, mình không biết cái gì hết.
Anh nói long dông tại vì chưa nhớ cái vụ mà chấp mê nó mới nói long dông.
Vui buồn, còn vui còn buồn mà.
Ok.
Rồi vui buồn mê chấp thì sao?
Không về được đâu.
À, trời, chứ có bài hát đàng hoàng mà không nhớ, nó nhớ gì vậy? Con est triste, con est joyeux, con est encore entiché, con a encore des passions aveugles, con critique, ou bien con loue quelque chose, ça veut dire on est dans le déséquilibre. Em còn thích cái này chê cái kia, còn khen cái này chê cái kia, còn giận còn hơn, là còn đã đâu có quân bình. Quân bình là không có cái gì nó làm cho mình động nữa hết. Thấy cái gì mình cũng thông suốt, cũng quán thông, cũng hiểu rồi. Thì thấy cái đó, họ, chuyện làm của nó là họ đúng. Đâu có gì sai đâu. Tại mình không hiểu thôi. Thấy không? Mình ra không chê, mà cũng không khen, mà không chấp, không mê, không vui, không buồn. Đó, cái đó nói vậy chứ thực hiện là nó không có đơn giản nha. không có cái đầu óc mà không có quán thông cái luồng điển, không có trụ được cái trung tâm bộ đầu, khó làm thực hiện được cái này lắm. Quand on n'est pas revenu au sommet de la tête, c'est veut dire quand on n'a pas unifié les trois sphères, c'est difficile parce que les entités en nous, ils amènent soit à droite soit à gauche. Khi mà mình chưa có thống nhất thượng trung hạ thì lục căn trần nó lôi mình, không có theo bên này cũng theo bên kia, không chấp cái này cũng thích cái này, cũng ghét cái kia. Không chê thì khen. Đó, cái chúng sanh ở trong này nó không có cho mình trở về cái sự quân bình được. Nếu mà mình không có trở về với chân hồn của mình được, khó mà được cái sự quân bình. Thì lúc đó mình trở về cái bộ đầu của mình thì luồng điển trung tâm quân bình của luồng điển trung tâm bộ đầu tự cảm thấy bộ đầu lớn rộng, lúc nào cũng thông suốt. Thì lúc đó mình thấy cái đầu mình nó lớn mà nó thông suốt. Nhắm mắt nhìn thấy đang ở nơi khác. Con ferme les yeux, on voit qu'on est déjà ailleurs. C'est-à-dire l'âme, il a quitté, il est déjà parti. Parce qu'il est parvenu à l'équilibre. Il peut s'envoler. Quên tất cả sự buồn phiền, lo âu như trước kia. Il oublie toutes les tristesses et les soucis comme auparavant. Quên hết rồi. Tới đó là nó quên hết rồi. Nó hồn đi ra khỏi cái thể xác rồi, đâu có gì mà buồn phiền nữa. Cảm thông nguyên lý tự xa lìa, cõi tục phàm trần chẳng chấp chia. Đường đạo trong ngoài đang phát triển, cảm thông trời đất chẳng xa lìa. Lúc đó mình hòa với nguyên lý của cảm thông nguyên lý tự xa lìa. Hiểu được cái nguyên lý rồi mình xa lìa những cái sự trần trược rồi. Cõi tục phàm trần chẳng chấp chia, mình không có còn chấp mê cái cõi phàm trần nữa. On comprend le principe, nous quittons automatiquement toutes les perturbations sur terre. Le monde profane, nous n'attachons plus d'importance à la vie profane. Đường đạo trong ngoài đang phát triển. La voie spirituelle à l'intérieur comme à l'extérieur se développe. Đường đạo trong ngoài đang phát triển. Cõi tục phàm trần chẳng chấp chia. C'est dans le monde profane, nous ne vivons plus dans les intransigences et dans la division. C'est, on ne dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. On ne vit plus dans la séparation ni dans les intransigences. On ne classe plus, on vit en harmonie avec tout ce qui est autour de nous. Nghĩa là cõi tục phàm trần, mình sống trong cái cõi tục phàm trần mà mình không có chấp, mình không có chia ra bên này, chia ra bên nọ. Mình thấy cái thức hòa đồng mình mới mở, mình hiểu hết bên mặt cũng như bên trái, tất cả là đều đang học hỏi và tiến hóa. Đường đạo trong ngoài đang phát triển, cảm thông trời đất chẳng xa lìa. Et à ce moment-là, on comprend le ciel et la terre et on ne quitte plus le ciel et la terre. Là mình sống hòa đồng với cái luồng điển của trời đất thì mình không có xa lìa, nên on vit en harmonie avec l'énergie du ciel et de la terre. Troisième question. Người vợ mất chồng thì khi nhập liệm phải rơi lụy tại sao? Đáp, thưa đó là tình cảm tự nhiên không cầm được nước mắt trong lúc sắp biệt ly. Ngược lại, người tu thiền cảm thức điều sanh ly tử biệt thì thâm tâm chúc nhau thượng lộ bình an theo định luật nhân quả mà tiến hóa. Tình thâm nguyên lý đậm đà độ thượng lộ bình an hồn tiến hóa, sống động vô cùng trong đại nguyện, bình tâm siêu thoát hướng thanh hòa. Ở đây thầy muốn nói gì vậy? Sanh ly tử biệt nè. Thầy nói anh sao vậy? Thầy nói tại sao phải rơi lụy vậy?
C'est quelque chose relatif au genre humain. Lorsqu'on perd un être cher et qu'on sait qu'on ne reverra jamais, forcément, les pleurs, les larmes coulent sur notre visage. C'est quelque chose qui est instinctif et quelque chose propre à l'humanité tout entière. Khi, khi mà mình biết là mình không có khi nào gặp cái người mà mình sống quen mấy chục năm nay là nó thế nào nó cũng phải buồn, rất là buồn, khóc luôn. cái đó là tự nhiên, cái phần đó là của cái tâm lý của người ở sống trên thế đất này, không làm sao mà khỏi được.
Tại sao vậy? Tại sao ông trời không cho mình khóc vậy? Pourquoi Dieu nous fait souffrir comme ça?
Parce qu'on n'a pas encore bien appris que la séparation, c'est une loi. La mort, c'est quelque chose qui est inévitable.
C'est ça, mon frère, lui.
Parce qu'on a du chagrin, on a tout le temps, on a vécu avec quelqu'un et du jour au lendemain, il y a une coupure, une rupture dans nos habitudes, dans notre état de vision du quotidien. C'est très, très dur. Tại vì mình ở với cái người đó lâu ngày rồi, mình có cái tóc, cái quen đó rồi. Mà khi mà cái người đó đi một cách luôn tưởng, như nói vậy, sau hồi tour, không có trở lại được. Là mình phải bị cái sốc đó, mình bị cái buồn, buồn thương buồn đó. Tại cái đời mình sẽ khác. Sao không có cái người đó, cái đời mình sẽ khác rồi, chứ không phải như lúc trước nữa.
Khác thì phải học bài khác,
phải học bài khác mà ta chưa nói tới.
Bây giờ đổi cảnh này cũng như mình đi coi, cũng như mình đi coi hát vậy, cái hồi nó sắp cảnh qua cảnh khác, nó phải sắp cái màn khác chứ.
Đấy rồi, hiểu là một chuyện mà cái trong buồn trong tâm mình nó là một chuyện khác, mình phải tu hay lắm mới qua khỏi cái vụ đó chứ thôi cũng bị thường.
Quand on perd quelqu'un, c'est comme si on va au théâtre. À chaque changement de scène, il faut qu'il ferme le rideau et change la scène. Et ce qui reste, il doit apprendre à jouer un autre rôle. Hein? Il doit apprendre autre chose. Nhưng mà ở đây thầy nói là tình thâm nguyên lý đậm đà độ. Cet amour profond, c'est le principe originel qui nous ont bénis. C'est Dieu qui ont béni cet amour profond. Quand on quitte quelqu'un, c'est normal qu'on doit pleurer. Ça, c'est naturel. C'est parce que ça vient au profond de nous-mêmes, cet attachement. Mais il dit qu'un pratiquant de la contemplation spirituelle qui ressent cognitivement la loi de naissance, de séparation, de la mort et de l'adieu. À ce moment, cái định luật sanh ly tử biệt. À ce moment-là, il n'est plus, il fait la distinction entre le corps et l'âme tout de suite. Là nó không có bị lẫn lộn giữa hồn với xác nữa, mà nó biết hồn là hồn, xác là xác. Thì lúc đó mới chúc nhau thượng lộ bình an, là chúc cái hồn đi chứ đâu có chúc cái xác đi được nữa, cái xác tiêu rồi. À ce moment-là, il souhaite que cette personne puisse entreprendre le chemin en paix et en sécurité. Mais quand il adresse ce vœu-là, c'est à l'âme, c'est pas à ce corps. Il a pris conscience, il a détaché les deux parties. Il n'y a plus une fusion entre les deux parties. Et l'âme va évoluer selon la loi de cause à effet pour évoluer. Parce que l'âme du défunt va continuer à évoluer. Donc il y a une suite, mais le problème c'est qu'on ne voit pas. Si on arrive à ouvrir le troisième œil, on voit, on continue à discuter, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'on est enfermé, on est emprisonné, on est privé de tous nos droits. Donc, on ne peut plus communiquer. C'est ça le plus dur. C'est on ne peut plus communiquer. Như là không có nói chuyện được, không có gửi gắm gì được, không có nói, không có trao đổi gì được nữa. Cái bài đã xong rồi. La leçon est terminée. Plus de communication possible. L'autre, il peut nous voir encore un peu. Mais nous, on ne voit pas. Như là cái người chết còn thấy mình chút. Nhưng mà mình đã thấy rồi. Le défunt, l'âme du défunt peut encore nous voir pendant un certain temps. Surtout le pratiquant du Vauvi, il a encore 20 jours, ils peuvent circuler librement, aller visiter les uns et les autres, ils peuvent nous voir. Mais nous, on ne peut plus le voir. Tình thâm nguyên lý đậm đà độ, thượng lộ bình an khôn tiến hóa, sống động vô cùng trong đại nguyện bình tâm siêu thoát hướng thanh hòa. Nên cái bài này thì thế gian thì ça fait partie des grandes leçons sur terre. Ça se coupe beaucoup. Ça fait partie des grandes leçons sur terre. À, ngày nào cũng có sanh ly tử biệt ha. Ngày nào cũng vô nhà thương cũng thấy sanh, mà ngày nào vô ngay chỗ cái nghĩa địa là cũng thấy tử biệt. À, ngày nào trong nhà thương cũng có sanh có tử ha. Có người mới ra, có người nó đẩy vô mọt kìa. Thành ra tous les jours à l'hôpital on voit ces scènes là, il y a la naissance et la mort. Il y a des gens qui rentrent dans la morgue. Et d'autres qui naissent. C'est la loi.
Câu sống động vô cùng trong đại nguyện là sao?
Sống động vô cùng trong đại nguyện thì bây giờ mỗi phần hồn nó tiến hóa. Khi mà mình trước khi mà mình xuống đây, mình mỗi phần hồn đều có cái đại nguyện hết. Avant de venir sur terre, chaque âme a fait un grand vœu. Moi, je dis, laisse-moi devenir un être humain et je fais le vœu de mener la vie de perfectionnement pour aller aider les autres. Chacun a un grand vœu, a émis un grand vœu avant d'entreprendre ses études. Et maintenant, il a terminé ses études sur Terre. Il va poursuivre ce grand vœu. Mình trước khi xuống đây mình có đại nguyện, thì bây giờ mình đi tiếp tục tiến hóa, mình cũng tiến hóa trong cái đại nguyện của mình. Nên không coi làm được bao nhiêu rồi, tiếp tục cái đại nguyện của mình là học hỏi vô cùng trong đại nguyện bình tâm siêu thoát hướng thanh hòa. Nếu mà mình bình tâm thì mình được siêu thoát, mình hướng thanh, mình hướng về mình hòa với cái giới thanh ở bên trên. Si on arrive à l'équanimité, on peut s'élever à un niveau plus élevé et s'orienter vers le pur et l'harmonie.
Vậy cái phần hồn là mình cái tội hồn là mình xuống đây, nhưng mà một khi mình xuống đây là mình có đại nguyện, cái phần hồn là mình có đại nguyện hay sao?
Có đại nguyện chứ, nhưng mà coi mình có thực hiện được cái đại nguyện không hay là mình quên rồi. On a un grand vœu, mais est-ce qu'on a pu se rappeler de ce grand vœu? Est-ce qu'on a pu faire quelque chose selon son vœu ou on n'a rien fait du tout? Ou on a fait partiellement? Tu vas tiếp tục học nữa. Cho nên thầy mới nói là mình sẽ còn cơ hội trở lại thế gian. C'est pour ça que maître dit que vous aurez l'occasion de revenir sur Terre. C'est logique. Parce que lui,
il a... Phần đông là quên đại nguyện hết hả?
Không phải, phần đông có tùy theo mỗi người thôi. Tùy theo cái sự sáng suốt và cái sự thức giác của mỗi người thôi chứ không. Mình đâu có biết được. Cho nên chỉ có ông Diêm Dương ông mới biết được là mình có làm đúng hay không thôi.
Yeah.
Thì có người dạy người khác đó, tùy theo mỗi trình độ thôi. Quatrième question. Ma tình quỷ dục là sao? Thưa, ma tình quỷ dục là chuyển trực điển tâm giao tạo thành dâm tánh, ham muốn và ích kỷ. Quỷ dục là muốn thỏa mãn sự mong muốn, ma tình quỷ dục đạt thành kết quả của nó chỉ có hại tâm lẫn thân, mau già và mau yếu mà thôi. Đến giờ phút lâm chung rất sợ sệt, hồn bơ vơ và yếu ớt. Kệ, tâm thân bất ổn, điển không dồi dào, sợ lạnh sợ dơ chẳng thấp cao, trôi chảy bình thường trong giới trượt, tâm linh vắng mất, thở phì vào. Vous avez des questions, la quatrième question?
Oui, Pao, moi je voulais savoir, nous avons peur du froid et des salissures.
Mm-hmm.
Rien.
Parce que quand on meurt, comme Maître a toujours dit, l'âme des défunts, il a toujours froid. Parce qu'il a perdu l'énergie yin, yang. Il a perdu l'énergie. Quand on meurt, on perd la partie d'énergie yang. qu'on a sur Terre. Donc, on rentre dans le monde yin et on a très froid. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on prie pour l'âme des défunts, on le réchauffe. On envoie notre énergie qui réchauffe parce que l'âme des défunts, ils ont très froid dans ce monde yin. Donc l'âme a très peur parce qu'il a tellement froid. Il n'y a plus rien pour se protéger. Il n'y a plus des fourrures ou des manteaux, des parkas pour se protéger. On est tout nu. On a très froid. Et la peur des... qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? La peur des... Les salissures.
Salissures.
Parce que dans le monde très bas, c'est le monde des impurs. Le monde impur, il y a des salissures. C'est pas propre, c'est pas net. C'est le monde très bas. C'est les gens qui s'adonnent à la sexualité, ils épuisent toute leur énergie et leur capital. Donc à la fin, ils atterrissent à un niveau très bas. Le niveau bas, c'est jamais propre. C'est comme sur Terre. Donc c'est froid. Et c'est sale. Donc l'âme, il a peur qu'il se retrouve d'un seul coup à cet endroit, il a très peur. Donc, cái phần hồn mà nó sa mê vào tình dục, ma tình quỷ dục nó lôi cuốn thì lúc chết nó tiêu hao hết rồi, nó sẽ đáp vô cái chỗ mà lạnh lẽo và dơ giấy, làm phủ. C'est l'enfer. Sợ lạnh, sợ dơ chẳng thấp cao. Sợ lạnh, sợ dơ mà chẳng có thấp cao nữa. Đâu có còn biết thấp cao là gì nữa. Vô đó là chỉ sợ thôi chứ. Tâm thân bất ổn. Điển không dồi dào. À ce moment-là, il a perdu toute son énergie. Et c'est pour ça qu'il a peur du froid et de sa salissure. Il ne peut plus s'élever. Il a perdu toute son énergie. Trôi chảy bình thường trong giới trượt. Et à ce moment-là, il va voguer dans la sphère de l'impur. Tâm linh vắng mắt thở phì phào. Il a perdu sa conscience spirituelle. Il va s'essouffler. Il va respirer difficilement. Il est mal, quoi. Mal dans sa peau.
Ở đây, nó cũng biên lộn đó, anh bảo. Trôi chảy bình bình trong giới trượt. Cái chữ bình bình là bình thường đó, anh bảo.
Bình bình là nó không có thay đổi.
Nó lừng chừng vậy.
Cái bình bình là thường vậy thôi. Nó giữ một cái niveau đó thôi, nó kêu là bình bình.
Nè xin bảo.
Trôi chảy bình bình trong giới trượt, nó cũng ở cái giới đó thôi. Mà nó ở trong cái giới trượt, nó cứ không có lên được đó. Cinquième question. Tại sao lễ Noel đâu đâu cũng lo dọn dẹp đèn đuốc sáng trưng? Đáp, thưa, chứng minh cho một năm có bao nhiêu ngày khổ cực, nhân dịp mọi người được nghỉ việc, đều muốn có sự an vui và thực hiện lòng tham vụ lợi. Mỗi thứ bày thêm một chút, từ món ăn cho đến sự trưng diện tốt nhất của cuộc sống và xây dựng niềm tin đối với Chúa. Kệ tâm người phát triển chẳng dành riêng, đóng góp dựng xây khắp các miền, hiểu đạo hiểu đời trong tạm cảnh, tham thiền sáng chế chẳng lo phiền. C'est les fêtes, préparation des fêtes de Noël. Ils avaient ce moment où le commerce fonctionne à plein régime. Ils inventent des choses pour vendre aussi. Câu số 6 hỏi, tại sao thế gian có chỗ nóng, chỗ lạnh? Đáp, thưa, làm người có đầu có đuôi, toàn thân người có chỗ lạnh, chỗ nóng, chia ra đông nam, tây bắc. Vùng bắc thì lạnh, vùng nam thì ấm, vùng đông mặt trời lên, vùng tây mặt trời lặn. Định hướng để thấy rõ sự xoay chuyển của địa bàn, có xanh, có khắc. Nhiên hậu mới cảm thấy sự quân bình của quả địa cầu, gom gọn thành xác thân của loài người, gọi là tiểu thiên địa. trí tuệ phân minh hướng thượng phát triển tới vô cùng, hướng hạ thì nghi ngang đấu tranh tạo loạn, nội khoa tâm lý xáo trộn, hồn vía bất minh. Cần hành pháp tu thân lập lại trật tự thì mới thấy rõ mình hơn, kệ quy nguyên thấy rõ thân hình xác, điển giới khai thông lý bạc bàng. Quy một tình người thêm sống động, chân hình chân giác tự bình an. Vous croyez sur terre, il y a des endroits chauds et des endroits froids.
Thì kinh pháp nó có thiếu mình bảo.
Il manque des choses, les trucs.
Cái đáp nó còn khúc chút xíu à. Nó để rétablir l'ordre afin de se voir plus clairement, nó để cái đặng chót thôi.
Voilà,
không có đoạn đầu hả?
Không có đoạn đầu.
Không biết sao mất cái đoạn đầu rồi mất cửa. Donc, je vais traduire la première partie qui manque dans la traduction. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, nous avons la tête et les pieds. Yeah. La tête et les pieds. Dans tout notre cœur, notre corps, il y a des endroits froids et des endroits chauds. Et c'est divisé en quatre directions cardinales. Dans notre corps, il y a quatre directions cardinales. Il y a l'est, le sud, l'ouest et le nord. Vers le nord, il fait froid. Vers le sud, c'est plus chaleureux. Et vers l'est, le soleil s'élève. Vers l'ouest, le soleil se couche. On détermine les directions pour voir l'évolution de la boussole. Et dans ces directions-là, il y a des sens propices et des oppositions. Ça obéit, c'est une loi. C'est la loi que Dieu a établie. Avec les directions cardinales, il y a selon la géomancie, tout ça, il y a des directions où ça nous convient, des directions que ça ne convient pas. Il y a des oppositions et des harmonies. Yên hậu mới cảm thấy sự quân bình của quả đi đầu. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend l'équilibre de cette terre. Il y a toujours les deux oppositions et c'est équilibre. Gom gọn thành thân xác của loài người. Et tout ça, c'est résumé dans ce corps humain. Et tout ce qui est à l'extérieur, on l'a en nous. C'est pour ça qu'on appelle microcosme. Lorsque notre esprit perspicace analyse clairement et nous nous orientons vers le monde en haut, nous nous développons jusqu'à l'infini. Mais si nous nous orientons vers le bas, nous avons plein de doutes, plein de conflits, de perturbations et notre conscience intérieure est perturbée. Nous ne comprenons pas le corps astral et l'âme. C'est pour ça qu'on doit, pour notre logement, on doit choisir la bonne direction. Vì trong này đó, mình theo cái trật tự của trời đất, nó có xanh có khắc, cho nên mình phải theo cái địa lý bắc trạch đó. Để mình biết cái hướng nào nó hợp với mình, mình đỡ vấn đề hơn, biết không? Chứ không phải là mình thoát hết nạn, nhưng mà cái mình đỡ thêm những cái vấn đề không cần thiết. Mình phải coi địa lý bắc trạch. C'est pour ça qu'on doit regarder l'orientation de sa maison, de la porte principale, pour éviter les problèmes. Dernière question. Thực hành liên tục và trật tự sẽ đem lại kết quả gì? Thưa, tham thiền liên tục và trật tự sẽ đem lại sự quân bình trong nội thức, tạo được một tập quán tốt cho chính mình. Tự động giảm bớt sự lo âu không cần thiết trong ngày. Kệ, thực hành thay đổi tánh u mê. Mở trí khai tâm tự trở về, thanh tịnh không còn gieo động loạn. Mê lầm không có, chẳng còn quê. Bên đây bên Mỹ đổi giờ. Mấy người nào học cái khóa chiều nay là 3 giờ là bắt đầu học à. Aujourd'hui, il y a changement d'horaire. Ceux qui suivent la session des États-Unis doivent commencer à 15 heures au lieu de 16 heures.
Merci, wow.
Rồi, hi ha.
Anh bảo vậy là giờ Việt Nam là nhiêu giờ anh bảo?
Ở Việt Nam là 9 giờ tối đó.
9 giờ đó.
Dạ, 9 giờ tối thay vì 10 giờ tối. Sớm hơn tiếng, học sớm hơn tiếng. Pour les gens au Vietnam, ça commence à 9h du soir au lieu de 10h du soir.
Anh bảo em muốn học thì cũng dẫn vô số này hay sao?
Đó, chỉ vô số này thôi. Ai muốn học cũng được. Mấy người học cái nhóm này muốn vô học cái khóa bên Mỹ cũng được chứ đâu có giới hạn đâu. Ai muốn vô vô à. Muốn học trực tiếp thì vô thẳng luôn chứ đâu cần nghe lại.
Dạ, cảm ơn Bảo.
Chiều nay vô 9 giờ, vô trước 9 giờ Việt Nam là được rồi. Bây giờ nó mùa này nó đi sớm hơn tiếng, dễ học hơn. Học tới 9 giờ, tới 11 giờ đi thiền được rồi. Lúc trước 10 giờ thì hơi kẹt. Mùa này thì dễ học hơn đó.
Merci d'avoir traduit en français la base de notre apprentissage. Merci. Merci pour les Français et pour moi aussi.
Que base. Hein?
Yeah.
Merci beaucoup,
Bao.
Merci beaucoup. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir tout le monde.
Merci. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
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 À la prochaine.
Okay.